Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc.
Rồi, xin mến chào, xin kính chào và xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tri Kỷ Cảm Xúc. Thưa quý vị, cái bài kỳ này có một cái tiêu đề rất là hú hồn, đó là bạn đang bị thao túng tâm lý trên mạng. Và thưa quý vị, ngay từ cái phần đầu của cái bài này tôi nói thẳng luôn ha, cái này là sự thật đó. Chút xíu nữa tôi sẽ lấy những cái ví dụ, những cái trường hợp rất là quen thuộc và các bạn sẽ thấy. Và tôi phải nói cái điều này đầu tiên á, tại vì á, mỗi người trong chúng ta đó rất là khó để mà thừa nhận là mình bị thao túng. Thiệt, bản thân tôi cũng vậy các bạn. Trước khi mà tôi biết cái kiến thức mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong cái bữa nay á, thì tôi cũng bị thao túng trên mạng, nghiêm túc luôn. Và tôi đâu có biết, tôi bị thao túng ngấm ngầm các bạn. Và thậm chí nó nhiều năm luôn á. Mình không biết mình là một cái con cờ cho một cái ngành công nghiệp thao túng, nói nghiêm túc luôn á. Cho tới khi một lần rất là tình cờ tôi học được cái kiến thức này. Và tôi nhìn ra được cả một cái bức tranh, cả một cái chiến lược rất là bài bản để người ta có thể thao túng những cảm xúc, những hành động của chúng ta và hướng tới những cái lợi ích dành cho họ. Sự thật là như vậy các bạn. Và khi mà mình phát hiện ra cái điều này mình tức chứ. Mình đã bị giật những cái cảm xúc, giật những cái suy nghĩ, giật những cái hành vi mà mình không hề biết ha. Thành ra, thưa quý vị, cái bài kỳ này nó không phải là một cái bài về kiến thức, mà là một cái sự chia sẻ của một tấm chiếu từng trải ở vai trò nạn nhân của cái việc bị thao túng tâm lý trên mạng. Và tôi xin lặp lại một lần nữa, nó rất phổ biến và rất có thể bạn đã và đang bị, khoanh tròn dùm chữ đang, nó vẫn còn hiện hữu tới bây giờ. Và tất cả chúng ta cần biết để bảo vệ chính mình, bảo vệ mình không làm những cái hành vi sai lầm. À, nó có dẫn dắt hành vi đó, đồng thời bảo vệ cảm xúc và sự bình an của mình khi chúng ta lên mạng. Đó là lời chúc của tôi trong cái bài kỳ này đến với các bạn. Làm sao đó không bị thao túng tâm lý trên mạng. Ha, thế thì bây giờ tôi sẽ vào bài. Để minh họa dễ nhất thì bây giờ tôi sẽ hỏi các bạn một câu hỏi đi. Đây là một cái câu hỏi rất là nổi tiếng, được đăng cách đây khoảng 3 năm hay là sau đó, 3-4 năm gì đó tôi không nhớ. Tôi nhớ một lần tôi đọc ở trên cái mạng xã hội Quora, mạng xã hội hỏi đáp, một cái mạng rất là nổi tiếng. Thì cái ngày hôm đó tôi vô tình tôi phát hiện một cái câu hỏi, nó rất là kỳ cục. Nội dung câu hỏi đó là gì nè, tôi có một thằng con. Cái người hỏi họ nói là tôi có một thằng con, nó có một cái kênh YouTube 12 triệu lượt người theo dõi, 12 triệu sub nha. Bây giờ các bạn chỉ tôi đi, các bạn tư vấn cho tôi với, làm sao để tôi kêu nó đóng cái kênh YouTube này lại. Tại vì tôi thấy cái công việc của nó không có được ok. Các bạn chỉ tôi cách để mà kêu nó dẹp kênh YouTube đi, và đồng thời nó không có giận tôi, nó không có bực bội vì tôi kêu nó dẹp, thí dụ vậy. Đại khái vậy thôi nha các bạn, tôi nhớ mang máng vậy đó. Thì bây giờ tôi hỏi các bạn là khi mà lần đầu tiên các bạn nghe cái câu hỏi này, các bạn thấy như sao? Có cái gì đó nó trong người của các bạn á, nó trỗi dậy, rất là khó để ngồi yên trước cái câu hỏi này. Mà tôi đang nói cái trường hợp nhẹ thôi nha, chút xíu nữa tôi lấy những cái ví dụ mạnh hơn, các bạn không thể nào ngồi im được luôn. Chắc chắn các bạn sẽ bị lôi vào cái cuộc thao túng này. Giờ các bạn để ý xem, mình nghe một cái câu hỏi á, thằng con của tôi có cái kênh YouTube 12 triệu sub, làm sao kêu nó dẹp vì cái này nó không có tương lai hay là nó không có ok, là mình nghe mình thấy vô lý rồi. Tại vì 12 triệu sub có nghĩa là nó đã thành công ở trên YouTube luôn rồi. Nó thuộc vào xác suất 1% của những cái người giỏi nhất trên nền tảng này rồi, đúng không? Chắc chắn nó sẽ có thu nhập rồi. Chắc chắn nó đã nổi tiếng rồi. Chắc chắn nó sẽ được nhiều người liên hệ booking này nọ rồi, đúng không? Chắc chắn luôn. Và cái mối quan hệ của nó cũng rất có thể là những cái kênh YouTube khác cũng thành công ngang ngang nó. Thế thì rõ ràng nó đã có thể có điều kiện để nuôi lại người bố này rồi. Thì mắc cái gì? Mắc cái gì người bố này phải kêu là mày dẹp kênh YouTube đi, tao thấy nó không ok, thí dụ như vậy. Thưa quý vị, cái người bố này đâu có ai xác thực là có thật hay không, và cái câu chuyện này đâu có ai xác thực là có thật hay không, đúng không? Chúng ta không bao giờ biết được là nó có thật hay không. Kể cả người ta có ra sức chứng minh, mình cũng không biết được nó có thật hay không. Nhưng có một thứ có thật, đó là cái cảm xúc của cái người đọc cái câu hỏi này. Nó sẽ dấy lên trong lòng mình một cái gì đó khiến mình bức bối, và mình phải nói một cái gì đó phản biện lại. Và y như rằng rất nhiều câu trả lời, họ sẽ thể hiện cái sự bực bội, họ sẽ thể hiện cái sự phẫn nộ, kiểu như là: ê, ông già kia, ông bị khùng hả? Con ông thành công mắc gì? Ông kêu nó dẹp. Ông mới là người có vấn đề đó. Thí dụ vậy. Nhưng mà chúng ta đang cãi lộn cho một cái thứ mà chúng ta không biết là có thật hay không, và rất nhiều khả năng nó không có thật. Chúng ta bị kéo vào vì một cái thông tin nào đó, nó có vẻ nó kỳ cục, nó có vẻ nó lố lăng, nó có vẻ hình như cái người hỏi câu hỏi này đang muốn mồi mình, đang muốn kéo mình vào một cái cuộc tranh luận để phục vụ mục đích gì? Tương tác, vô cãi lộn đi, vô chửi đi, vô làm nhặn sĩ cả lên đi. Tụi tao thích lắm. Và rất nhiều người đã dính bẫy và bị kéo vào. Và để xem các bạn mất cái gì. Thứ nhất là các bạn mất thời gian, vì để viết một cái comment rất là dài và thể hiện rằng quan điểm của bạn là đúng và cái người cha kia là sai chẳng hạn, thì bạn sẽ cần phải tư duy, bạn sẽ cần phải ngồi đó bằng soạn từng từ thật là chặt chẽ về logic, về lý luận để bạn cãi. Bạn mất thời gian. Nhưng còn một cái nữa, bạn sẽ cảm thấy cảm xúc của bạn, bạn bực, bạn thấy bất bình, bất an. Và sẽ như thế nào nếu bạn comment xong cái có một thằng khác nó vô nó reply cái comment của bạn, và mình cũng không biết là cái thằng mà nó trả lời cái comment của mình là tài khoản ảo hay là tài khoản thật nha. Chưa biết. Chỉ biết là nó vô nó reply mình một cái điều gì đó mà nó cũng rất là kỳ cục. Thì mình lại bực, mình lại reply lại một lần nữa. Rất có thể cả một buổi sáng bạn chỉ ở trên mạng để bạn trả lời và cãi lộn với những ý kiến trái chiều trong cái post đó. Bạn mất thời gian, bạn mất cảm xúc vì một thứ hình như là một cái bẫy nhiều hơn là một sự thật. Đó là cách mà các bạn, trong đó có tôi, đã từng dính vào một cái bẫy, một cái mồi để chúng ta bị thao túng tâm lý trên mạng. Dù cho bạn có ủng hộ quan điểm đó, dù cho bạn không ủng hộ quan điểm đó, thì chỉ cần bạn tham gia vào đó, bạn tức tối, thậm chí đôi khi bạn không cần comment mà bạn dừng lại đó ở cái bài đó hay là xem cái đó, là bạn đã tăng tương tác cho nó rồi. Và họ là người có lợi. Và đây là một cái ngành công nghiệp nội dung luôn các bạn, chứ không phải là một cái trò đùa ngẫu nhiên đâu. Và cái thuật ngữ của nó là gì? Nó có thuật ngữ luôn. Đó là rage baiting hoặc là rage farming. Có nghĩa là một cái dạng nội dung, nó kích động một cái sự bất bình nào đó, nó kích động một cái cảm xúc nào đó của bạn ở bên trong, khiến bạn phải nói ra một cái điều gì đó, phản biện lại, phải thể hiện cái ý kiến của mình vào cái nội dung đó. Và mục đích của nó là tăng tương tác để cho nó viral ra, nó rộng rãi ra, và cái người tạo ra cái nội dung đó sẽ có lợi. Và bạn đang bị dẫn dắt hành vi, bạn đang bị thao túng theo đúng nghĩa đen để người ta kiếm lợi. Đây là sự thật các bạn. Thực ra đó, cái từ rage baiting, cái từ rage dịch sang tiếng Việt có nghĩa là sự phẫn nộ. Nhưng mà trong những cái trường hợp thực tế, cái nội dung này đôi khi nó cũng chưa hẳn là khơi dậy cái sự phẫn nộ nữa, mà nó sẽ khơi dậy một cái cảm giác thôi thúc trong người mình đó. Mình phải nói ra một cái điều gì đó, mình phải cãi lại một cái điều gì đó. Kể cả cái ruột nó không phải là sự phẫn nộ, nhưng nó mồi mình các bạn, nó dụ mình, nó bắt mình phải làm. Nó làm cho mình cứ ở trên mạng hoài, cứ ở trong cái nội dung đó hoài. Và các bạn không biết là cái điều này nó rất là gây hại cho cuộc sống của bạn, vì bạn không làm được cái gì hết. Bạn sẽ bị cuốn theo nó và bạn bỏ bê cuộc đời của bạn. Bạn đang nuôi người ta đó. Thành ra đó, đôi khi có những người lên mạng cãi lộn nhiều, tưởng đâu là mình đang thể hiện quan điểm và mình đang dạy cái thằng mà làm cái viết cái post hay là làm cái video đó, nhưng mà không phải các bạn. Rất có thể mình là con cờ, mình đang là con tốt để mà nói dụ đó. Bây giờ mình lấy thêm một cái ví dụ nữa. Có thể rất nhiều người trong các bạn sẽ gặp cái ví dụ này rồi, đó là những cái nội dung chê bai những cái người đi xe quay, đúng không? Rất là nhiều những cái ý kiến kiểu như là, và bây giờ cái nội dung này vẫn còn nha, có nghĩa là lớn rồi, thanh niên rồi mà vẫn còn chạy chiếc quay, còn chạy chiếc rim thì thôi đừng có người yêu, ở mình đi, ế đi, FA đi, không xứng đáng có người yêu, thời nào rồi đó. Những cái nội dung loanh quanh kiểu như vậy rất là nhiều. Và sẽ có một cái nhóm đối tượng rất là lớn, họ xem cái nội dung này họ sẽ chịu không nổi. Làm ơn nhớ giùm tôi, chịu không nổi là ba từ cốt lõi của cái cách thao túng tâm lý này. Bây giờ tôi hỏi bạn, cái người mà chửi cái quan điểm kia, họ sẽ vô họ comment cái gì? Họ sẽ nói là tôi có quen mấy ông đại gia, nhà giàu lắm nhưng mà vẫn đi quay đi gym đó thôi. Người ta đại gia mà người ta cần người ta thể hiện đúng không? Đó, hoặc là sẽ có người vô nói là ui, đi quay, đi gym, đi chiếc xe đâu có nói lên được phẩm giá của con người. Mình chân thành là đủ, thí dụ vậy. Nhưng bên kia cũng sẽ có người vô cãi lộn là sao? Ui, 9 trên 10 thằng đi quay thằng nào cũng nghèo, thí dụ vậy. Mặc dù tất cả những cái điều này là chủ quan thôi, nhưng mà nó khích hai phe vô chửi nhau để mà nó tăng cái tương tác. Trong khi đó, nếu mà chúng ta truy về cái gốc của cái câu chuyện này thì cái quan điểm này nó đâu có đại diện cho cái số đông nào đâu các bạn. Nó đâu có đại diện cho một cái sự thật nào đâu. Chỉ là một cái ý kiến mà mình nghe xong mình cảm thấy một, nó không căn cứ. Hai, nó làm cho mình không chịu được và mình muốn lao vào để thể hiện quan điểm của mình. Thì coi chừng bạn đã dính bẫy. Và rất là nhiều trường hợp, rất là nhiều em nhỏ nhỏ, thanh niên xem những cái nội dung này và tin luôn. Và các em cảm thấy cuộc đời của mình giống như bị vứt đi vậy đó. Và chính tôi cũng là người đã từng được tâm sự kiểu như là em đó, em làm công nhân, em đi chiếc quay và em xem những cái nội dung này á, xem xong là nó muốn vay tiền để mà mua một chiếc xe cao hơn, để mà nó thoát khỏi cái sự tự ti về những cái nội dung này. Trong khi đó những cái quan điểm kiểu như thế này là do những cái người làm nội dung tạo ra mà, nó đâu có đại diện cho điều gì đâu, không có đại diện cho gì hết. Và nó, nếu mà bạn tin vào những cái này, bạn chạy theo những cái quan điểm này, nó ảnh hưởng ra tới đời thực luôn á. Nó làm cho cái góc nhìn về cuộc sống của bạn lệch lạc, nó làm cho bạn dính vào nợ nần vì bạn phong bạc, bạn chạy theo những cái vật chất quá tầm của bạn. Cuối cùng bạn mệt, bạn mắc nợ, bạn stress thêm. Trong khi đó bạn không hiểu một cái lý do rất đơn giản là bạn đang bị thao túng tâm lý vì những cái dạng nội dung kiểu đó. Cái kiểu thao túng tâm lý nó rất là rộng các bạn. Cái thao túng nhanh nhất là nó kích bạn, nó khiến bạn dính vào những cái cuộc tranh cãi trên mạng đó. Tại vì bạn nghe cái nội dung đó bạn thấy chướng quá mà. Dù bạn thuộc phe nào, bạn cũng cảm thấy rất là chướng. Mà chướng xong có mình kìm không được, đúng không? Mình kìm không được và mình lao vào là nó mệt rồi. Là cái kiểu thao túng tâm lý số 1. Nhưng nó tinh vi hơn, nó có thể theo bạn ra ngoài đời sống và nó gây hại cho bạn ở mặt đời sống thực luôn. Thì bạn phải hiểu là đây là những cái hành vi thao túng tâm lý để làm lợi cho người ta. Và người gây hại là bạn. Thế thì bây giờ có thể các bạn sẽ hỏi là phương pháp là gì? Rất đơn giản. Khi bạn gặp một cái điều gì đó nha, mà bạn cảm thấy chịu không nổi, những cái nội dung nào đó mà bạn cảm thấy chịu không nổi, bạn phải để ý cái sự chịu không nổi của mình, đó là bước 1. Bước thứ 2, mình xem thử xem cái này có phải là một cái sự thật hay không. Cái này có phải là một sự thật hay không, hay là chỉ là một cái góc nhìn của một kẻ nào đó cố ý nói ra cho cái mục đích là rage baiting. Có nghĩa là kích động cái sự bức rứt, kích động cái sự giận dữ, kích động cái sự phẫn nộ để cầu tương tác. Đó là bước số 2. Bước số 3, nếu bước 1 và bước 2 mình xác nhận là cái này là câu tương tác là cái chắc, nó không có căn cứ gì cả, chỉ là một ý kiến thôi, thì đừng tin nữa. Nghe cái này và hiểu rằng gán nhãn cho nó đây là một nội dung thao túng tâm lý và tôi không tin. Tôi không tin ở đây sẽ là hai dạng. Một là cái nội dung này tôi không tin và cái người nói nó tôi không tin. Xong, bạn sẽ bảo vệ bản thân mình. Tại vì thực ra các bạn, đôi khi có những cái niềm tin của mình, có những cái sự phẫn nộ của mình đó, nó được kích động từ một thứ không có thật, từ một thứ giả dối. Thì nhiều khi tôi nói thiệt nha, mình giận thì giận cho nó đáng, tức thì tức cho nó đáng. Chứ mình tức từ một cái thứ tào lao không có thật, nó phí năng lượng của mình lắm, nói thiệt. Và thực ra những cái ví dụ về những cái điều này á, nó có rất nhiều các bạn, nó đếm không xuể luôn á. Cách đây một vài năm các bạn thấy là có cái trường hợp mà kiểu như là chiến thần thổi nến này nọ đồ đó các bạn. Bạn thấy hình ảnh của những cái cô cậu mới lớn, nhìn là mình biết là mới lớn rồi. Và cũng không có tiếng, không có tâm gì trong ngành tài chính hết. Tự nhiên lên một nùi những cái tấm ảnh chiến thần thổi nến rồi nhà đầu tư bậc thầy đồ này này nọ đúng không? Thế thì tôi thấy người ta lao vào người ta chửi rất là nhiều các bạn. Và sau này thì họ không có đi đến đâu cả. Nhưng rõ ràng cái lúc đầu họ đã đạt được cái mục đích. Đó là cái sự viral, cái sự lan truyền. À, thì trong cái sự lan truyền đó cũng phải có một số người dính chứ. 10 người chửi thì cũng phải có một người tin chứ, đúng không? Thì phần nào đó họ đã đạt được mục đích của họ. Thì tôi nói thiệt các bạn, nói nghiêm túc luôn. Những cái người mà làm cái nội dung đó họ có biết là họ sẽ bị chửi không? Các bạn trả lời thử coi, không lẽ nó ngu tới mức đó? Không bao giờ các bạn. Khi mà người ta có một chiến dịch thẳng hôi, thậm chí họ mua những cái bài ở những cái page này nọ đồ, thậm chí họ thuê người khác chửi mình để mà câu tương tác mà. Có trường hợp đó, chưa tính tới những cái tài khoản seeding, tức là vô đó để mà chửi mồi, có luôn. Thì rõ ràng các bạn thấy là họ biết là họ sẽ nhận lại cái làn sóng tiêu cực, nhưng họ vẫn làm tại vì chiến thuật thôi, rage farming hoặc là rage baiting. Họ lên những cái nội dung để bạn xem, bạn cảm thấy một cái sự bức rứt trong người, bạn không chịu được và bạn phải để lại một tương tác nào đó. Có thể là một cái tương tác phẫn nộ, một cái tương tác thả ha ha, một cái share về, thậm chí là bạn viết riêng một cái bài về cái nội dung đó. Thì bạn tưởng đâu là có thể là mình đang thể hiện quan điểm của mình, mình đang chửi cho nó khôn ra, thí dụ như vậy. Nhưng mà rất có thể người thiệt hại lớn nhất là mình đó. Thứ nhất là mình đang giúp những cái nội dung xấu nó lan truyền. Thứ hai, mình đang rước bực vào người. Mình đang xài cái thời gian của mình cho một cái sự chiêu dụ của người ta, tức là mình là người dính bẫy chứ không phải họ. Và thứ ba, khi mà mình làm cái tương tác của những cái nội dung xấu nó tăng lên thì sẽ gây ra cái sự gây hại cho những người nhẹ dạ cả tin. Vì tôi nói rồi, 10 người chửi sẽ có 1 người tin, hoặc tệ nhất là 95 người chửi sẽ có 5 người tin, đúng không? Tức là mình vẫn đang làm cho họ phát triển. Và những cái kiểu mà nội dung mà mình nhìn thấy có một sự kỳ kỳ thì làm ơn các bạn nhớ tới 3 cái phương pháp như tôi vừa nói. 1, xem một cái nội dung nào đó mà mình cảm thấy không chịu được. Ok, xong bước 1 rồi đó, để ý phát hiện nó. Thứ hai, coi thử có cái điều này nó có phải là một cái sự thật, một cái nền tảng có căn cứ nào hay không, hay là chỉ là một cái người nào đó họ muốn đưa lên để họ câu cái sự không chịu được của mình, xác định coi có hay không. Và khi tới cái bước thứ hai mà mình xác định là có, thì bây giờ ok, biết chắc chắn đây là cái nội dung mồi rồi, nhử rồi. thì mình không tin cái nội dung này. Mình không tin xong có nghĩa là mình không tham gia luôn á. Không tham gia, không tin nội dung này và không tin người này thì bạn sẽ bảo toàn được cái sự bình an trong bạn. Và thế là bạn có thể chơi mạng xã hội, nó hoàn toàn an toàn. Không nhất thiết phải bực, không nhất thiết phải tức tối, không nhất thiết phải cao huyết áp. Tôi nói thiệt nha, nếu bạn dám chơi cái trò này á, bạn sẽ hú hồn luôn á. Bạn mua một cái thiết bị đo huyết áp đi. Những lần bạn cãi nhau trên mạng á, bạn đo giùm tôi cái. Bạn hú hồn, bạn không biết là bạn đang hại chính mình xét về mặt sức khỏe đâu. Thì chúng ta phải rèn luyện để cảm thấy những cái nội dung đó nó không ảnh hưởng được tới mình. Để biết là các bạn không thao túng tôi được đâu, vì tôi có trí tuệ, tôi có tri thức, vì tôi đã rèn luyện và tôi biết cái kiểu nội dung đó. Nó không ăn thua. À, nó nhiều lắm các bạn. Ví dụ, đợt vừa rồi có một vài bạn gửi cho tôi một cái nội dung nấu ăn từ một cái kênh, hình như là của Campuchia thì phải. Cái kênh đó, tức là họ nấu ăn bình thường thôi, nhưng mà họ thừa hiểu mà, nấu bình thường ai mà coi. Thế thì họ luôn làm một cái điều đó là trước khi mà nấu một cái điều gì đó thì họ lấy tất cả những cái nguyên liệu thô á, họ đem họ chiên trước. Nhưng mà đặc biệt là họ chiên ít ít thôi, sau đó họ rửa sạch và họ nấu bình thường giống như là họ nước dừa chẳng hạn. Thì họ sẽ lấy nguyên cái hoài dừa đó đó. Họ bỏ vô trong chảo dầu họ chiên, chiên sôi sùng sục sùng sục. Mà các bạn biết mà, chảo dầu mà chiên vỏ dừa thì làm sao mà ăn thua. Mà chiên xong khoảng mấy giây á, bắt đầu họ lấy ra họ rửa sạch, rồi bắt đầu họ chặt trái dừa ra họ uống bình thường, thí dụ vậy. Thì chính cái hành động tại sao bạn nấu ăn mà bạn phải chiên, bạn phải rán cái đó trước, nó là một cái mồi, thể hiện một điều rằng nó làm cho mình không chịu được. À, nó làm mình không chịu được. Thế thì mình sẽ bị cuốn vào cái đó. Và cái kênh đó nó rất thành công vì cái chiến lược đó. Vì nó đang đánh vào cái sự rất là sâu thẳm của con người, đó là thích ý kiến. Nó giật dây mình đó chứ đâu phải là mình vô mình chửi nó là mình đang làm chủ đâu, không. Vì nó kích động mình mới vô mình chửi nó. Tức là mình đang bị thao túng đó chứ. Thì lúc đó phải nhận ra liền ba phương pháp. Cứ thấy một cái nội dung mà không chịu được, cẩn thận. Thứ hai, đương nhiên sẽ có những nội dung không chịu được nhưng nó là sự thật nha. Nó có căn cứ khoa học này nọ hẳn hoi nha. Thì cái đó mình bỏ cái tôi mình xuống để xem là đúng. Nhưng sẽ có những cái nó không có căn cứ gì cả. Nó chỉ là cái kiểu mà người ta khích mình thôi. Thì mình phải xác định là không tin cái nội dung đó và không tin cái người làm nội dung đó. Thì tự nhiên bạn sẽ thấy là nội dung bẩn, nó không có ăn thua được bạn thôi, có gì đâu. Thực sự nó rất là đơn giản, về phương pháp rất là đơn giản. Thành ra các bạn, khi mà chúng ta sống trong một cái thế giới mà cái ngành công nghiệp nội dung nó rất là phát triển, đôi khi nha, cái view nhìn thì thôi chứ nó dễ lắm, thiệt luôn á. View mà đặc biệt là view bẩn rất là dễ, quan trọng là bạn có tự trọng để bạn làm nó hay không. Chứ tôi thấy dễ, ví dụ nha, tôi nói rất nghiêm túc, bạn lấy một cái quần lót, bạn chiên lên, bạn chiên mà chiên giòn, cỡ nào chẳng có người xem các bạn, cỡ nào chẳng có người xem, view đầy, tương tác nó dễ mà. Nhưng mà tại sao người ta không làm? Vì người ta có lòng tự trọng chứ không phải là người ta không biết làm. Nên nhiều khi á, bạn nhìn rất nhiều người sáng tạo nội dung á, mà họ lành mạnh á, mà họ phát triển, họ làm được những cái điều có ích cho cuộc sống. Thực ra đó, bản thân tôi xem những người đó tôi ngưỡng mộ lắm các bạn. Vì người ta có thể thành công bằng cái sự sạch sẽ thiệt, chứ không phải là cứ view nhiều là ok đâu. Hoặc là bây giờ tôi nói thiệt, tôi thích, tôi thuê một cụ già, mà tôi kiếm cái cụ già nào có cái móng tay mà nó dài, mà nó đen, mà nó hơi bẩn bẩn, tôi quay clip nấu ăn, đúng không? Tôi up lên cỡ nào các bạn chẳng vào đó, các bạn chửi là móng tay dơ quá sao không đeo bao tay. Nhưng mà tôi hy vọng sau cái bài này bạn hiểu rằng không phải là người ta không biết, mà rất có thể đây là một cái bẫy để thao túng tâm lý của các bạn. Nhận ra mình đang bị thao túng tâm lý thông qua rich baiting hoặc là rich farming là một cái điều cần thiết để bảo vệ tâm trạng, bảo vệ sự bình an của mình trong thời buổi internet hiện tại, đặc biệt là trong cái sự cực thịnh của ngành công nghiệp nội dung. Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ giữ được cái sự bình an của mình. Ở đây chúng ta có từ khóa là rage baiting, RAGE, bò, ITING ha, hoặc là rage farming, RAGE, FARMING ha. Các bạn có thể kiếm những cái này để các bạn đọc thêm. Đương nhiên sẽ có nhiều người họ lo sợ, tôi làm bài này rủi có người bắt chước làm sao, có người lấy cái này sáng tạo nội dung làm sao, họ cố tình họ đi theo con đường tà đạo làm sao. Thì thôi các bạn, này tôi nói thẳng luôn nha, cái bài này nó chỉ hữu ích thực sự luôn với những người tử tế thôi. Còn người xấu họ làm điều xấu hoài rồi các bạn, họ làm mấy năm trời trước khi mà tôi lên cái bài này rồi, nên cái bài này sẽ không có dạy người xấu sinh sôi ra đâu, yên tâm đi các bạn. Cái bài này hoàn toàn sẽ hữu ích với những người muốn bảo vệ sức khỏe tinh thần và hành vi của mình khi lên mạng. Còn người xấu thì nói thiệt á, cách đây khoảng mười mấy năm là những cái nội dung về clickbait, về mồi cho người ta phẫn nộ nó đã có rồi các bạn. Có lâu rồi. Chẳng qua bây giờ người ta mới gọi những cái thuật ngữ này thôi. Nhưng mà cái kiểu nội dung bẩn này người ta dạy từ nhiều rồi. Nhất là những cái hội nhóm underground từ nước ngoài họ tuồn về những cái kiểu này rất là nhiều. Và thậm chí các bạn đọc báo lá cải, những cái tờ báo nhất là ở nước Anh, cái thể loại báo lá cải đó các bạn, là nó xài những cái chiêu này nhiều lắm rồi. Nó xài từ muôn đời nay rồi các bạn. Nên các bạn khỏi lo là tôi ra cái bài này sẽ có những người lấy cái đó và tạo nên một cái sự nghiệp nội dung bẩn. Khỏi lo, cái bài này sẽ hữu ích với các bạn nhiều hơn đó. Đừng bị thao túng tâm lý nữa. Nó hại sức khỏe, nó hại thời gian và có thể nó hại tới cái tư duy ở ngoài đời của mình đó ha. Thôi, bài kỳ này dài rồi ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé.